Nguyện thứ năm, thề rằng quyết không ngồi ngôi chánh giác nếu khi tôi thành Phật mà nhân dân trong quốc độ không chứng được túc mạng thông, không biết suốt được trăm ngàn muôn ức kiếp về trước. Đó, ngài nguyện rằng nếu mà chúng sinh nào về đó mà ngài không độ cho mà tu chứng được thành thông á, là túc mạng thông á, thì ngài không thành chánh giác. Rồi tiếp đó ngài thề rằng nếu không chứng được thiên nhãn thông, nếu không chứng được thiên nhĩ thông, nếu không chứng được tha tâm thông, nếu không chứng được thành túc thông đó, thì ngài quyết không có thành Phật. Tức là nếu mà chúng ta được vào cõi ngài rồi thì ngài quyết độ cho chúng ta được tu chứng được sáu thứ thành thông. Một là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vân vân. Rồi cuối cùng tới là lậu tạng thông. Tức là khi chúng ta được lậu tạng thông, tức là chúng ta đã chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu ngài ngoài nguyện tiếp như thế này. Nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật mà nhân dân trong quốc độ không được sống lâu vô lượng và không được sống chết tự tại tùy theo bản nguyện riêng, thì tôi không thành chánh giác. Đã bước vào đó thì ngài có nguyện rằng chúng sinh ở cõi đó sẽ được sống lâu vô lượng. Vì vậy cho nên rằng thường gọi ngài Di Đà là vô lượng thọ đó. Thì chúng ta sanh vào đó thì chúng ta sẽ được sống lâu vô lượng. Và nếu mà ngài, không, mà ngài nói rằng nếu ngài không độ cho chúng ta được tự tại cái chết, tức là muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, muốn đi đâu thì đi, được tự tại á, thì ngài sẽ không thành chánh giác. Và cái nguyện thứ 18, nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật, có chúng sinh trong 10 phương một lòng tin tưởng tôi, hằng ngày niệm được 10 lần tên hiệu tôi để cầu nguyện vãng sanh cực lạc, mà đến khi lâm chung chẳng đặng như nguyện, thì tôi không thành chánh giác. Cái nguyện này rất là quan trọng, đó là nguyện thứ 18. Ngài có nguyện nếu mà chúng sinh nào mỗi ngày á, sáng ngủ dậy hay trưa chiều tối gì cũng được, chỉ cần niệm ngài Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần thôi, không? Rồi mình cầu nguyện rằng xin Phật á, cứu độ cho con được sanh vào cái cõi cực lạc, thì đây ngài nguyện gì vậy thôi. Nguyện vậy á, mà khi chết mà không được ngài cứu thì ngài không thành chánh giác. Thì đây là một cái pháp môn mà rất là tu, rất là khỏe, mà hiệu quả rất là cao. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày niệm 10 lần này thôi đó, thì không biết rằng Phật tử tu được hay không, không? Mà tu được á, thì chúng ta cứ chí thành niệm 10 câu thôi. Dĩ nhiên niệm 100 câu thì tốt. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta niệm nhiều thì chúng ta chứng tỏ là tu nhiều, tâm chúng ta an định nhiều, nhiều thì sanh về đó đó, không? Chúng ta sẽ được sanh vào cái cõi cao. Đó. Mà cái cõi cao với cõi thấp là sao? Trong đạo Phật á, trong cái cõi Di Đà, Đức Phật chia ra làm 9 phẩm liên hoa, tức là 9 cõi, không? Chia làm 3. Cõi thứ nhất là thường, cõi thứ hai là trung, và cõi thứ ba là hạ. Đó. Thường á thì lại chia làm 3 là thường thường, thường trung và thường hạ. Đó, cái này cũng chia làm 3, thường trung, thường trung, trung trung hạ, cái này cũng chia làm 3. Hạ thường, hạ trung, hạ hạ. Đó. Thì thành ra được 9 cấp bậc. Người nào tu nhiều thì được vào cấp cao, người nào tu ít thì được vào cấp thấp. À, nhưng mà ít nhất á, là tu ít nhất á, là chỉ mỗi ngày niệm 10 danh hiệu và tưởng Phật Di Đà và xin hồi hướng cầu nguyện được vãng sinh thì sẽ được sinh vào cõi này. Và dĩ nhiên mình tu ít quá cho nên là mình sẽ được sanh vào cái cõi dí chót này, không? Còn người nào tu nhiều thì sẽ được sanh vào cái cõi thường thường, tức là cõi trên. Đó là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 19, nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật, có chúng sinh trong 10 phương phát tâm Bồ Đề, tu hành các món công đức, cầu được vãng sanh cực lạc, và đến khi họ lâm chung, tôi và đại chúng Bồ Tát không phóng quang hiển hiện ra trước mắt để tiếp dẫn họ về nước cực lạc, thì tôi không thành chánh giác. Đây, cái đây là một cái yếu tố để cho chúng ta tu. Thứ nhất là chúng ta niệm Phật danh hiệu và cầu nguyện vãng sinh. Đó, đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai, điều này cao hơn so với chúng sinh này, đó là người nào mà phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề, chữ Bồ Đề ở đây gọi là phát tâm cầu giác ngộ. Đó. Bồ Đề đây là giác ngộ. Người nào phát tâm cầu giác ngộ có nghĩa là đi theo con đường đạo để mà tu chứng, tu giác ngộ, thì người đó được gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề có hai ý nghĩa, thấy không? Ý nghĩa cao thứ nhất là giác ngộ, cầu cho được quả giác ngộ. Còn ý nghĩa thứ hai là người phát tâm Bồ Đề là người thứ nhất đối với mình là diệt khổ, thứ hai đối với người là cứu khổ. Thì cái tâm Bồ Đề này á, nó có cái hai cái quan trọng. Là thứ nhất đối với mình á, mình phải tu làm sao mình diệt được cái khổ. Đối với người á, là mình làm sao mình cứu được cái khổ của người khác, giúp đỡ, thương yêu, bảo vệ, che chở và giúp cho người khác thoát khổ. Thì cái đó gọi là người phát tâm Bồ Đề. Đó. Khổ là theo quan điểm khổ của Phật giáo, chứ không phải quan điểm khổ của cuộc đời. Đấy không? Cuộc đời người ta thiếu tiền thì người ta khổ. Đó. Nhưng mà Phật giáo thì không có định nghĩa như vậy. Mà định nghĩa cái tâm á, tham sân si á, thì mới gọi là khổ. Đó, hai cái đó khác nhau. Đấy không? Tâm tham là khổ. Cho nên cứu khổ là cứu cho người ta biết tu tập, cho người ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì cái đó mới gọi là cứu khổ. Chứ không phải như ngoài đời là khi người ta đói quá mình cho ăn á, thì mới gọi là cứu khổ. Không phải. Đó. Mà mình giúp cho người ta tâm được tu tập, tâm được an lành, thì cái đó gọi là cứu khổ. Đó. Cứu khổ của pháp xuất thế gian. Còn cứu khổ của pháp thế gian là khi ta đói cho ăn, khi ta khát cho uống, thì cái đó gọi là cứu khổ pháp thế gian, không phải của đạo Phật. Đó. Đây là nguyện thứ 18 và đây là nguyện thứ 19. Đó. Thì khi mà mình đã phát tâm Bồ Đề cầu chứng giác ngộ mà mình muốn cầu vãng sanh, thì Ngài sẽ đến, Ngài rước cho chúng ta. Đó. Thì nói chung hai cái nguyện này, nguyện thứ nhất là dành cho cư sĩ tại gia, nguyện thứ hai phần lớn dành cho tu sĩ xuất gia. Đó, hai cái nguyện này. Nguyện thứ 20, nguyện rằng thề quyết không giữ ngôi chánh giác, nếu khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe đến danh hiệu tôi, tưởng nghĩ đến quốc độ tôi, làm các việc công đức để hồi hướng nguyện vãng sanh cực lạc mà không được như nguyện thì không thành chánh giác. Cái nguyện thứ ba là ở đây nói tới pháp tu. À, đây có một cái pháp tu nữa. Cái pháp tu á, Ngài nói rằng á, nếu mà người nào hằng quán tưởng cái thân tướng Đức Phật A Di Đà, đó, quán tưởng Phật, thân tướng Đức Phật, không, thân tướng của Đức Phật, thì thân tướng của chư Phật thì có 32 tướng tốt. Tức ở đây á, muốn nói nè, quán tưởng Đức Phật, rồi quán nước của Đức Phật, thì ở đây nó thuộc về cái pháp quán, sau này cũng có sẽ trình bày tới cái pháp quán này. Đó, thì Đức Phật nói rằng người nào đã tu tập mà quán tưởng Phật, quán tưởng cái cõi nước của cái Đức Phật A Di Đà, mà hồi hướng dùng cái vô lượng cái công đức lành mà hồi hướng mà không được vãng sinh thì Ngài không có được ấy. Thì đây Ngài đề cập tới ba cái pháp. Pháp thứ nhất là dễ nhất nè, pháp thứ nhì á là dành cho tu tập khó hơn, và pháp thứ ba là dùng cái phương pháp quán tưởng. Đó là ba pháp. Nguyện thứ 21, nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật mà nhân dân trong quốc độ không đủ 32 tướng tốt của bậc trượng phu thì tôi không thành chánh giác. Đây là 32 tướng. Nhờ mình quán tưởng Phật có 32 tướng cho nên rằng á, khi mình sanh về cái cõi đó mình cũng được 32 tướng. Đó. Đó. Nguyện thứ 31, nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật mà quốc độ không thanh tịnh, không soi suốt mười phương vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật như trong gương sáng trong suốt mọi vật, thì tôi không thành chánh giác. Thì cái đề, cái nguyện này á là cũng không có cái gì đà, không có gì quan trọng mà cần phải nhắc lại. Nguyện thứ 34, nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật mà các loài chúng sinh trong mười phương vô lượng bất khả tư nghị thế giới của chư Phật nghe đến danh từ tôi mà không chứng được vô sanh pháp nhãn của Bồ Tát cùng các phép tận trì thâm diệu thì không thành chánh giác. Nguyện thứ 35, nguyện này quan trọng hơn. Nguyện rằng nếu khi tôi thành Phật có những người nữ trong mười phương vô lượng bất khả tư nghị thế giới chư Phật chán ghét thân phụ nữ, nghe đến hiệu tôi phát tâm bồ đề, hoan hỷ tin tưởng cầu xả bỏ thân phụ nữ mà đến lúc thọ chung vẫn không xả bỏ được thân nữ thì tôi không thành chánh giác. Thì cái nguyện này ngày đó thì chúng ta cần nhớ rằng ngoài 32 tướng tốt còn có cái là chuyển nữ thành nam đó. Nếu người nào á muốn mong chán cái thân này á thì cầu nguyện hồi hướng thì sẽ được sinh nam đó. Vì cái cõi Di Đà thì nói chung á, chúng ta bước vào sanh cõi Di Đà thì cõi đó không có nam không có nữ, chỉ có một tính thôi, tức là người nam thôi đó. Vì người mà nữ á, về sanh về cõi đó thì cũng trở thành nam, là bởi vì hóa sinh. Chúng tôi nói lại, đó là vì hóa sinh. Hóa sinh ví dụ như chúng ta sống bằng hào quang, hóa thành cái hào quang thì hào quang không có nam không có nữ nữa đó. Còn khi chúng ta là cái thân sinh này nè, cái thân đặc này thì chúng ta mới có nam có nữ, còn hóa sinh thì không nam không nữ. Thì về đó nước đó là chuyển nữ thành nam rồi. Nguyện thứ 39, thề rằng quyết không giữ ngôi chánh giác nếu tôi thành Phật mà nhân dân trong quốc độ không hưởng thọ an lạc như các hàng lậu tận tỳ kheo. À, thì tới đây ngài nguyện rằng nhân dân mà không được hưởng được cái an lạc như là A La Hán á, tức là cái lạc mà lạc Niết Bàn á, không hưởng được cái lạc tương đương với cái lạc của những vị A La Hán thì ngài không thành chánh giác. Đó là một số tiêu biểu về cái 49 nguyện lực của ngài A Di Đà. Thì tới đó đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng về cái cõi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng được nhiều thứ mà an lành hơn ở cái cõi trần gian này. Và bước theo đây á là cái cách, là một cái số phương pháp tu tập để bước vào cái chín phẩm liên hoa. Thì đây là một cái khái quát, và kỳ sau á thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái cách tu hơn. Và kỳ này chúng tôi chỉ có tính chất giới thiệu chúng ta tu làm sao để bước vào cái cõi cực lạc vãng sinh. Thì trong cái cõi này á, chín phẩm liên hoa này á, thì cõi thường thường, trước nhất muốn người nào muốn sinh vào cái cõi thường thường á, thì cái cõi này đặc biệt là chúng sinh nào sinh vào đó là chứng quả Bồ Tát liền. Đó, chứng quả Bồ Tát liền và được các ngài á giao phó cho một cái công tác, đó là đi hóa độ chúng sinh. À, người nào có đầy đủ phước lực, phước báo thì được sanh vào cái cõi đó. Thì cái cách tu như thế nào, hằng ngày lúc mình còn sanh tiền mình tu thế nào mà mình được vào sanh vào cõi thường thường, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy vậy, là hằng ngày phải giấy động từ tâm, không sát thải sanh vật, cù túc các giới hành, tức là đầy đủ giữ giới một cách đầy đủ, đọc tụng kinh điển đại thừa, tưởng niệm sáu phép tu hành, thì hồi hướng công đức phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Tròn đầy các công đức ấy rồi thì từ một ngày đến bảy ngày sẽ được vãng sinh. Ở đây là dành cho những cái bậc vị tu cao, tức là giữ giới hành tinh nghiêm, rồi hằng ngày niệm tưởng sáu tưởng, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tín, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó, thì niệm đủ sáu niệm này thì người đó sẽ chứng được và được vào cái cõi thượng phẩm thượng sinh. Cái cái cõi thứ hai là thượng phẩm trung sinh thì như thế nào? Chưa thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa, chưa hiểu rõ thâm nghĩa, nhưng đối với lý đệ nhất nghĩa đế lòng không kinh động, đã thâm tín nhân quả, không hủy bán đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh cực lạc. Thì trong này yếu tố quan trọng đó là yếu tố mà chúng ta thâm tín nhân quả, hiểu được rằng nhân quả là gì. Đó. Còn cũng có nhiều người tu còn sai lầm cái vấn đề nhân quả này. Chẳng hạn như nguyên do sai lầm là cái chỗ này đây. Ở trong kinh có nói là quy y Phật, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy y Tăng bất đọa bằng sinh. Đây là cái câu, cái câu kinh nói như vậy. Rồi á, rồi có một số người nghĩ rằng à, chúng tôi cũng có quy y, có bằng chứng là cái tờ giấy quy y năm giới rõ ràng treo thiệt bự ở trước nhà, không? Vậy thì tôi có quy y, có pháp danh đàng hoàng, vậy thì có nghĩa là như vậy là chứng tỏ là không có đọa được địa ngục mà quỷ xuất sinh nữa hả? Không, có đọa hay không? À, xin thưa rằng á, vẫn đọa như thường. À, mặc dù kinh nói quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, đó vẫn đọa như thường. Rồi còn có người lại tin tưởng hơn, tôi không những quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, mà tôi là người xuất gia tu hành, đó, tôi cạo đầu tôi ở chùa, như vậy là tôi không có đọa địa ngục. Mà có đọa không? Có, vẫn đọa như thường. Đó. Lý do tại sao đọa là bởi vì mình chỉ có bề tướng thôi, tức là cái tướng mình có tu thôi, cạo đầu mặc áo có tu tướng thôi, còn tâm đâu có tu đâu. Đó. Tâm này cứ tham lam bọn xẻn gắt ghen, cứ tâm cứ đâu cũng vào đó thôi, y chang như vậy. Cho nên tu tướng thì có phước. Đó, thí dụ như cạo đầu mặc áo thì có phước. Phước làm sao? Đại khái là Phật tử thấy cũng chắp tay xá chào, không? Đó, thì cái đó gọi là có phước. Đó. Rồi á, ở chùa thì Phật tử cúng trái cây lên chùa, không? Mình là đệ tử Phật cạo đầu mặc áo cho nên mình hưởng được trái cây đó. Đó, đó là ở chùa có phước, tu có phước, thì cái đó gọi là tu có phước. Chứ còn tâm mà không tu thì cứ đọa địa ngục như thường. Đó. Vì thế mà chữ quy y đây, quy y Phật bất đọa địa ngục có nghĩa là phải tâm mình quy y Phật, nghĩa là tâm mình nghĩ tới Phật. Hằng ngày mình cứ nghĩ tới ma không là làm sao mà Phật dước được, phải không? Phải không? Suốt ngày cứ nghĩ rằng chuyện này chuyện kia, chứ không bao giờ nói rằng tôi nghĩ tới Phật, tôi tưởng Phật, tôi nhớ Phật. Phải không? Người nào phải nói rằng cái tâm người nào chỉ cần nhớ tới Phật thôi, thấy tức Phật, cái tâm mà nghĩ tới Phật là lòng mình thanh tịnh liền. Mà khi nghĩ tới Phật rồi thì bảo đảm người nào nghĩ nhiều là người đó an lạc nhiều. Nội cái đó thôi là cũng đủ rồi. Đó. Vì vậy mà vì vậy á mà cái câu chuyện ở Trung Quốc có một cái câu chuyện là tổ Bát Trường một hôm giảng kinh xong, có một người đến gặp tổ. Đó, mới thưa rằng: "Thưa ngài, con vốn là một tỳ kheo ở thời Phật Ca Diếp. Nhưng mà vì con có người hỏi rằng người tu hành có bị đọa lạc vào nhân quả hay không, con trả lời là người tu hành không bị đọa lạc vào nhân quả. Vì thế mà con bị đọa làm kiếp chồn, 500 kiếp chồn cho đến ngày hôm nay. Xin nhờ Đại Tăng giúp đỡ cho con để con thoát kiếp được kiếp chồn." Thì ngài mới trả lời rằng: "Vậy thì ông hỏi đi. À, ông có gì thắc mắc ông hỏi." Thì vị tăng nó mới trả lời rằng, hỏi rằng là người tu hành có bị đọa vào nhân quả hay không. Thì nói rằng vị tổ mới trả lời rằng người tu hành không mê lầm nhân quả. Không mê lầm là chính là chỗ này đây. Tức là người tu hành á, mà có tâm, có tham, có sân, có si thì vẫn rơi vào nhân quả. Còn á, Không mê lầm có nghĩa là sao? Là hiểu được là đâu là cội gốc sinh ra nhân quả, đâu là cội gốc sinh ra tội lỗi, thì mình tránh cái tâm đó chính là bước vào cái tránh khỏi cái nhân và cái quả chi phối. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta không vào bị lạc vào cái nhân quả là như vậy. Bây giờ tới phẩm thường hạ, thì cái cách mà chúng ta bước vào cái cảnh giới thường hạ thế vậy là thấy Đức Phật Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng 500 vị Phật hóa Phật đến rước, đồng thanh tán thán rằng: Pháp tử, ngươi đã đạo pháp đạo tâm vô thường, nên nay chúng ta đến rước ngươi. Hành giả thấy mình ngồi trên đài hoa sen vàng, ngồi xong hoa búp lại theo Phật và Bồ Tát vãng sanh vào ao sen bất thối. Đó là quả thường hạ. Bây giờ bước qua quả trung. Khi gần lâm chung, thấy Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng hào quang sắc vàng đến trước mặt hành giả, tai nghe Phật thuyết pháp bốn chân lý, vô thường, khổ, không vô ngã và tám thánh hành xuất gia, hành giả rất hoan hỷ, ngồi trên hoa sen chấp tay lễ Phật, trong chốc lát liền vãng sinh. Mà cái yếu tố mà bước vào cái phẩm thường trung này á, là yếu tố như thế nào? Thì trong kinh Đức Phật mô tả về thọ trì ngũ giới, đó, giữ cho đời đầy đủ năm giới, tu bát quan trai giới là tu giữ được tám giới, giới đức thanh tịnh, không tạo nghiệp ngũ nghịch, không phạm các lỗi lầm, đem các công đức ấy cầu nguyện vãng sanh cực lạc. Đó là bước vào phẩm thượng thường. Còn cái phẩm trung, đó là trung thường. Còn phẩm trung trung là hoặc đã từng tu giới bát quan trai, hoặc đã từng thọ giới sa di, hoặc đã từng thọ cụ túc, mỗi công hành trong mỗi ngày một đêm với đầy đủ oai nghi, đem công đức hồi hướng cầu nguyện vãng sanh cực lạc. Tức là cũng dưới năm giới sa di hoặc cụ túc thì hồi hướng đã được vãng sanh. Phẩm trung hà là hành động, cái cách tu tập này, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc nhân từ ở đời. Ở đây khỏi phải tu gì hết, phải không? Cái phẩm trung, đây là phẩm trung hạ. Người nào muốn sanh vào cõi phẩm trung hạ thì trong kinh Đức Phật chỉ nói là chỉ cần hiếu, có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì Đức Phật quan điểm rằng cha mẹ mà mình có hiếu thảo á, là mình thờ cha mẹ chính là thờ Phật. Đấy. Người nào có lòng hiếu thảo với cha mẹ, không ăn hiền ở lành, tức là tu 10 thiện thôi, thập thiện thôi, rồi cầu nguyện vãng sinh, thì người đó được vãng sinh. Không phải đến chùa cần tụng kinh, thọ giới, bát quan, quy y gì hết, mà chỉ cần người nào có hiếu, mà chỉ cần người đó không làm 10 điều ác, thì người đó được vãng sinh. Đây là cái vãng sinh này được vào cõi trung trung. Thành ra cái cõi này tương đối cũng dễ cho chúng ta tu tập. Rồi cái cõi bắt đầu là tới phẩm hạ. Tuy không phỉ báng kinh điển đại thừa, nhưng gây rất nhiều tội lỗi, làm nhiều điều ác, ngu si, không biết từ hổ. Đó. Lúc gần lâm chung, được gặp bậc thiện trí thức, nói cho nghe danh từ và đề mục 12 bộ kinh. Nhờ nghe tên 12 bộ kinh mà diệt trừ được ác nghiệp, hồi hướng được vãng sinh cực lạc. Đây, cái đoạn này cũng rất là quan trọng. Chúng ta nghe thấy rằng hồi hướng. Bây giờ trong đoạn này nói tới rằng á, một chúng sinh nào á mà không có từng tu hành gì hết, chuyên môn làm những cái chuyện động trời động đất, làm việc ác, nhưng mà cái quan trọng là khi tới gần chết mà được các bậc thiện tri thức chỉ bảo và nghe được tên 12 bộ kinh. Đó, nghe tên kinh thôi. Thí dụ nghe tên kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, Phổ Môn, Sám Hối, Lăng Nghiêm, Địa Tạng, vân vân. Thì nghe được cái tên 12 bộ kinh đó thôi mà lòng được thanh tịnh á, thì người đó hồi hướng á, thì người đó cũng được chư Phật rước vào. Rước vào á thì như vậy người đó được vào cái phẩm gọi là phẩm hạ thượng. Đó là cái ngài nguyện ghê như vậy á. Ngài nguyện là dù cái người không biết tu mà đến khi gần chết mà được nghe kinh, mà được nghe nhiều được tên 12 bộ kinh, rồi chuyển tâm hướng chỉ cần một sát na nhỏ nhoi đó thôi, thì cũng được sinh vào cái cõi cực lạc A Di Đà ngày trước. Rồi phẩm hạ trung, làm nghiệp chướng nặng nề, hủy phạm ngũ giới, bát giới hay cụ túc giới, ăn cắp vật dụng của thường trú, của hiền tiền tăng, thuyết pháp không thanh tịnh, không biết hổ mình hổ thẹn với người, tạo các tội như đã kể trên, đáng lẽ phải đọa địa ngục. Nhưng đến lúc lâm chung, biết hồi hướng cầu siêu tịnh độ thì người đó sẽ được vãng sinh. Đây là nói về vấn đề chữ tăng nhiều hơn. Cái phẩm hà trung á, đoạn này nói về chư tăng nhiều hơn, tức là một người tu không ở chùa ăn cơm tín thí mà không có tu gì hết, không lo du hí lo nói gì đâu không á, hiểu không? Thì rồi cuối cùng á, ngài cũng không bỏ, hiểu không? Bởi vì ở trên này á thì là ngài đã không bỏ cho một cái người cư sĩ, không thì dưới đây ngài cũng không bỏ cho chư tăng, tức là chư tăng đó mà biết hồi hướng cầu nguyện và cõi Di Đà thì ngài cũng đến rước. Đó, nhưng mà rước vào á, và ở đây quý vị thấy rất là lạ nha, người đời không tu mà chỉ cần nghe kinh hồi hướng phước báo thì về được sanh vào cõi hạ thượng, mà một vị tu sĩ ở chùa không mà phóng tâm du hí đủ thứ rồi mà biết hồi hướng á, thì ngài rước vào cái cõi thấp hơn. Quý vị thấy không, thấy nhân quả không, thấy không? Tức là người tu mà không tu là tội nặng hơn, cho nên là rơi vào cái cảnh giới thấp hơn, thấy chưa? Dĩ nhiên người tu mà tu thì có phước hơn là phải về cảnh giới cao hơn, nhưng mà người tu mà hoàn toàn không tu, không có chút xíu nào tu hành nữa thì sẽ thua người đời. Đó. Thí dụ như Phật tử cũng vậy, Phật tử mà tu giỏi hơn mấy thầy á, không? Thì Phật tử đó mai mốt vãng sinh về cái cõi Phật đó thì sẽ được cao hơn mấy thầy. Nhưng mà xin thưa rằng đừng có nghe vậy mà ham, nói thôi tôi ở đời thôi tôi không có đi tu, không? Đừng nghe vậy mà ham, bởi vì cái số đông á, cái số chư tăng mà tu mà được về cái cõi trên á thì nó chiếm hết 90%. Chỉ còn có 10% số tu mà lai ra tài tử không, bốc đồng tùy hướng thôi. Chứ còn á, còn cái số Phật tử mà được vãng sinh về cõi tịnh độ hay là về cõi cao á, thì cũng chỉ có 10% mà thôi. Thành ra cái số cư sĩ mà tu ít lắm, không? Bước vào cảnh giới tốt ít lắm, còn cái số tu sĩ á, được đạt nhiều hơn. Là lý do làm sao? Bởi vì tu á, thầy thì tu, thành ra dù muốn dù không cũng phải lên tụng kinh. Không? Thì tụng kinh lại Phật suốt ngày nghe riết thì cái tâm nó cũng ảnh hưởng, cho nên là cái người tu á, thì sẽ chứng quả nhiều hơn người cư sĩ. Nhưng mà riêng về người cư sĩ và người chư tăng á, mà tu bằng nhau á, hai người bằng nhau á, thì quả của người cư sĩ nó sẽ cao hơn quả của người tu. Nhưng mà hiếm lắm, chuyện đó hiếm xảy ra lắm, biết không? Bởi vì cư sĩ không có điều kiện tu bằng chư tăng. Bởi vì chư tăng thì có bàn tu với nhau, học hỏi nhau, học rất là nhiều. Còn cư sĩ thì hiếm lắm. Đó. Mặc dù quả cao nhưng mà hiếm người tu được phạm hạnh lắm. Bởi vì về tới nhà là đủ thứ chuyện, chuyện con, chuyện cái, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện hàng xóm, chuyện gì kia lung tung. Còn quý thầy ở đây cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi. Có ai đến phá rối mình đâu. Có nghe nhạc sập sình gì đâu, phải không? Nhưng mà mình về tới nhà mình không muốn nghe nhạc, bên kia nó cũng dội vô nhạc tai mình nghe, cho nên khó tu nhiều hơn. Nên Phật tử thì đa số cũng ít tu, ít có cái quả chứng cao hơn trên chư tăng. Nhưng mà Phật tử nào mà tu tình hành rất là tốt á, thì được Đức Phật rước á, thì lại rước về cao hơn cái phẩm mà chư tăng đã không tu đó. Đó. Rồi phẩm hạ trung xong rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái phẩm hạ. Là làm các nghiệp bất thiện, gây đủ mọi tội lỗi như phạm tội ngũ nghịch thập ác, đã gây các nghiệp ác ấy phải đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp để chịu khổ báo. Thì tới đây ngài nói về hạng gọi là thập ác, trên là thập thiện, thì bây giờ cái hạng này hạng thập ác, làm đủ mọi thứ ác ở trên đời. Nhưng mà đến khi lúc lâm chung mà thèm nghe kinh, mà chuyển hướng tu niệm, thì cái người đó sẽ được ngài Di Đà, ngài Di Lặc, ngài A Di Đà sẽ rước về cái cõi, rơi vào cái cảnh gọi là hạ hạ, tức là được sanh vào cái cõi hạ. Và những người được sanh vào cái cõi này á, thì xin thưa quý Phật tử rằng á, xin vào hóa sanh đó thì có hoa sen nó búp lại không cho mình thấy gì hết. Đó, bởi vì mình thuộc ác quá mà, thấy không? Đủ thứ cho nên là mà hoa sen mà nở ra là mình bắt đầu mình quay có gì đà chịu không nổi. Thấy không? Thành ra hoa sen búp lại không cho mình đi đâu hết ở trong đó. Nhưng mà kinh thì nghe, bởi vì tụng kinh á, nghe kinh, nghe suốt ngày tháng, khi nào mà tâm mình nó lắng dịu, nó nhẹ nhàng ấy, thì hoa sen nó bắt đầu nó từ từ nó nở ra. Cái tâm mình thanh tịnh chừng nào á thì nó nở ra. Khi mình nở ra thì mình mới bắt đầu thấy ngôi chùa, không thấy khung cảnh cái cõi Di Đà, rồi thấy nghe được Phật thuyết pháp. Còn tâm mình mà bắt đầu mà quậy rồi, cái bắt đầu hoa sen nó búp lại, nó không bao giờ cho. Thành ra sanh về đó đó, người nào mà quậy á là coi như bị ở tù. Bị hoa sen nhốt lại tới chừng bắt nghe kinh hoài thì thôi, tới chừng nào anh á khá khá rồi hoa sen bắt đầu nó nở ra. Còn anh không tu rồi nó cứ búp đạn hoài. Thành ra Đức Phật độ là độ chúng sinh thuộc có loại thập ác, ngài cũng độ nữa, độ nhưng mà khi mà hồi quý quan trọng là khi gần chết hồi hướng á, hồi hướng về cái cõi đó thì về cái đó ngài sẽ độ, độ bằng đủ cách tới chừng nào anh chứng đạo thì thôi. Đó, đó là cái ưu điểm mà cái cõi Di Đà đã có. Thì chúng cũng như chúng tôi đã thường kể cho Phật tử nghe đó, có một lần á, thì cái nhân duyên nó rất là lạ của mỗi người. Thì chúng tôi có gặp hồi đó ở dưới chùa, dưới cầu Sài Gòn đó, thì nửa đêm thì có một khoảng một giờ đó, thì có một cái chiếc xe đến bóp kèn đến muốn rước với thầy đi. Thì chúng tôi mới dậy thì nghe có ông tài xế nói: dạ thưa thầy, vợ con á thì nó bị bệnh liệt mấy năm nay rồi, mà bây giờ nó muốn nghe kinh, thành ra xin thầy hoan hỷ đến tụng kinh cho. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng thầy tội, cô này chắc bệnh, bây giờ chắc bệnh sắp chết rồi, mà sắp chết mà có cái tâm mà muốn nghe kinh thì tốt quá, mình cũng sẵn sàng hy sinh đi. Thì chúng tôi cũng đem cái mõ đi đến nhà Phật tử đó tụng. Thì đến nhà thì thấy rằng nhà thì không có bày gì hết, không? Chúng tôi chỉ có cắm một cái bát nhang thôi rồi tụng kinh. Nhưng mà trước khi tụng kinh nó hỏi cô làm sao, cô đau làm sao. Thì ai ngờ đâu, tưởng là cô bệnh nặng lắm, ai ngờ đâu cô nói chuyện khỏe re như mình nói chuyện vậy nè. Làm tôi cũng bắt phiền, trong bụng cũng phiền. Nói trời đất ơi, khỏe như vậy mà nửa đêm nửa hôm mời cho bằng được mấy thầy đi tụng kinh, thế có khổ không? Chà thà bác sĩ bệnh cấp cứu thì không, mình không có phiền. Nhưng mà đằng này bệnh khỏe như vậy thì ngày mai nghe, muốn nghe kinh thì ngày mai nghe chứ gì đâu mà. Mới có một giờ khuya vậy mà đã kêu đòi đi nghe tụng kinh. Mấy thầy cũng phiền trong bụng, nghĩ cũng buồn buồn, mà hơi phiền. Nhưng mà thôi cũng lịch sự nói rằng: thôi bây giờ cô muốn nghe kinh phải không? Thôi được, thôi để thầy, bây giờ tối lắm rồi, thầy cũng không chuẩn bị gì được hết, không có bàn Phật, không có gì hết, chỉ nhang vậy thôi. Để vậy thì thôi, bây giờ thầy tụng kinh cho một biến đại bi, bát nhã và hồi hướng niệm Phật. Thì khi niệm Phật á, thì thầy niệm Phật, cô niệm theo nha. Niệm xong rồi á, ngày mai cô muốn nghe kinh nữa thì sáng mai á, thầy sẽ đến, thầy ngày tụng kinh cho nghe. Thì thầy cũng tụng khoảng chừng nửa tiếng thôi, không có nhiều. Thì trong lúc niệm Phật cố tình niệm cho to để cho Phật tử họ niệm. Thì Nam Mô A Di Đà Phật đó, họ niệm theo. Niệm theo xong một buổi kinh đó nửa tiếng rồi ấy, thì đi về ngủ. Thì nằm cũng mới nhắm mắt vô, chưa kịp gì lại nghe kèn thổi tim tim nữa. Đó. Lúc này cũng bực rồi nha. Đó. Kỳ này mà nếu mà nói mà biểu đi nghe cái tụng kinh nữa là chắc quạt đó. ấy thì chạy ra hỏi là ông có chuyện gì, thì ông đó ông cũng nói là dạ thưa thầy, vợ con nó mất rồi. Thì chúng tôi nghe nói đó là tự nhiên lòng mình nghe là rất là dao động, mà nói cũng hiểu rằng cô này có phước báo rất là lớn, phước báo rất là lớn tới chết mà đòi nghe kinh cho bằng được. Mà sao lạ, cái người hồi dương lúc đó là mình không biết người ta hồi dương, cái người hồi dương là cái người họ rất rất khỏe, họ nói chuyện rất khỏe, làm như mình cứ nghĩ rằng họ như là người bình thường á, nhưng mà ai đâu ngờ rằng cô đó cô đang hồi dương, tức là cái giai đoạn sắp sửa từ trần rồi đó, nhưng mà cô đó là cô lại thèm nghe kinh, rồi cái cho cái cô đó có nghe kinh. Thì nghe kinh rồi cái cô siêu. Thì sau khi mà nghe được vậy thì chúng tôi rất là mừng, là bởi vì biết rằng cô này đã được vãng sinh rồi, vãng sinh và cõi Phật rồi, đúng không? Thành ra mình mừng. Rồi cuối cùng mình làm thủ tục sau là cái chuyện đó là chuyện hình thức bên ngoài thôi, chứ còn mình biết rằng cô đó đã được vãng sinh rồi. Tức là cái người gần chết mà cái tâm mà thích nghe kinh thì người đó chắc chắn là được vãng sinh vào cõi lành. Nếu không hồi hướng về cõi Di Đà thì cũng được vãng sinh vào cõi lành. Đó. Có nhiều người tu cũng vậy á, không phải đâu, không phải là gần chết mà thích nghe kinh đâu, tự nhiên nó nghe tới kinh nó sợ quá. Đó, là cái nghiệp quá khứ của mình á. Nhiều khi mình cả đời mình không có tu gì hết, nhưng mà cuối cùng cái gần chết là cái người đó tự nhiên thích nghe kinh, thích hối lỗi. Đó là nhờ gì? Nhờ cái phước lành của kiếp trước nó bắt cho mình phải thích nghe kinh ngay lúc đó. Cái đó gọi là cận tử nghiệp á, nó bắt mình phải nghe kinh ngay lúc đó. Còn có những người tu cả đời nhưng mà cận tử nghiệp kiếp trước á nặng quá, cho nên rằng kiếp này á tới giờ đó tự nhiên không thích nghe kinh nữa, rồi đau đớn, rồi quằn quại, rồi nghĩ cái chuyện hờn giận ghét thương, nghĩ cái chuyện gì á để mà mình đọa sinh. Thì cái nghiệp kiếp trước nó ảnh hưởng ngay cái cận tử nghiệp là quan trọng lắm. Cận tử nghiệp mà căn tư nghiệp là một, thương nghiệp là hai, hai cái nghiệp đó nó quan trọng. Nhưng mà so giữa căn tư nghiệp và so giữa với cái nghiệp gọi là thường nghiệp mình tu tập á, là cái thường nghiệp nó mạnh hơn, nó tốt hơn. Đó, thì đó là chúng tôi có kể sơ cho quý Phật tử biết. Nên á, khi mình tu á, thường thường á thì cũng có người á hồi hướng cầu siêu vãng sanh cực lạc nhưng mà không được vãng sinh. Nhiều người có cái tu á, nhưng tại vì do là vì nghiệp kiếp trước nặng quá, nó không cho mình đủ sức để mà mình vãng sinh. Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là cái điều thứ hai quan trọng là hằng ngày mình tu á, mình tu như vậy á mình sẽ tạo một cái nghiệp tốt. Và nghiệp tốt mình hồi hướng rằng á, mình hồi hướng vãng sinh vào cõi cực lạc, mà không được vãng sinh về cõi cực lạc thì mình đi đâu? Mình sẽ được sinh vào cái cõi mà có chùa, có Phật, để mình đến chùa Phật mình tu tiếp. Đó. Cũng như quý Phật tử ở đây vậy. Thấy không? Ở Sài Gòn đủ thứ món ăn chơi, nhưng mà không thích. Thích đến chùa nghe giảng cơ. Đó. Thì cái đó là do cái gì? Do cái nghiệp nó thúc đẩy mình, nó bắt mình phải đi đến chùa mới thích. Chứ còn đi nghe nhạc không có thích. Đi đầm sen không có thích. Thấy không? Đi nghe cải lương không có thích. Đó là tại vì vậy. Đó là cái nghiệp duyên phước báo của mình nó hướng dẫn mình đến. Thành ra quý thầy cũng đi tu cũng vậy, do nghiệp duyên phước báo hướng dẫn mình đi tu. Nó hướng dẫn, nó là một cái nền tổng quát, nó hướng dẫn cho mình đến. Đến mình tu, nhờ hướng dẫn đến chỗ đó rồi mình tu càng ngày càng tốt thêm. Đó. Mà mình không tu thì dĩ nhiên cái nghiệp nó hướng mình tới thôi, chứ còn mình tới rồi mình có tu thêm hay không cái đó tùy mình nữa chứ. Thấy không? Thành ra cái nghiệp hướng quý Phật tử đến chùa nghe giảng, rồi sau khi nghe xong đó gọi là văn tuệ, rồi mình có tu hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Văn tuệ là nghe có tuệ rồi, rồi bây giờ mới tu tuệ, mình có tu hay không thì mình mới sanh tuệ. Đó. Rồi mình có tư tuệ hay không, đó, có tư duy để mà đạt được cái tu và tư. Đó. Văn tuệ tu tuệ và tư tuệ. Đó thì đây nghe giảng là một cái duyên phước báu để cho mình đến chùa mình nghe, rồi về nhà mình có tu hay không, tu xong mình có suy nghĩ chín chắn hay không, mình có tư duy và thường xuyên nghĩ tới cái chuyện tu hành hay không, hay là nghe xong để về nhà thích tu, tu đừng bữa cái ngày mai thôi nghỉ. Ngày mai chán quá, buồn quá lại nghỉ, phải không? Tức là người nào có tu đều hay không á là do cái phần tư, phải không? Rồi phần tu cũng vậy, tu là cái mình tu là có phước ngay lúc đó, còn mình có cái tư tuệ á là mình nó bắt mình cứ tu hoài, cứ đến chùa hoài và mình tìm cách mình tu tập hoài, thì cái đó gọi là cái tư tuệ, không? Người nào có đủ văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ thì người đó chắc chắn hồi hướng đâu và sẽ đạt được đó. Vậy thôi, tới đây chúng ta tuần sau chúng ta sẽ kỳ tới chúng ta sẽ học cái cách tu để mà đạt được cái và được sinh, được vãng sinh và cái cõi cực lạc A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta ấy, chúng ta cũng nên ngồi tịnh tâm và niệm Phật trong vòng 5 phút. Thì chúng ta hãy tập nhắm mắt lại và tưởng tượng một vị Phật, Đức Phật. Trong cái tưởng tượng Đức Phật đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật có nhiều cái tướng hảo rất là tốt và hào quang thanh tịnh. Thì hôm nay đó gọi là pháp tập quán. Chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta tập quán hình tượng của Đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt và làm cho lòng mình thanh tịnh thoải mái. Thì nếu mà quý vị cảm thấy rằng thanh tịnh thoải mái, đó chính là thành công. Xin mời quý Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về sám tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.